Yes.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì cũng có phần lý và có phần thực hành và làm. Thì đôi khi lý tuy rằng nói một cách tổng quát rất đơn giản, nhưng khi mà lý mà đi xét dựa trên cái lý đó rồi xét trên cái phương diện thực hành thì nó cũng rất là phức tạp. Cái lý nó trở nên rất là phức tạp. Vì vậy mà đôi khi người ta nghe cái pháp, tức là nghe cái lý, cái pháp Phật ta bảo khó quá. Thì sở dĩ mà nghe cái lý, nghe cái pháp của nó thành khó là bởi vì cái lý đó, nó muốn đi sát với lại cái vấn đề thực hành. Thì Do đó cho nên trở nên thành ra là có thêm rất nhiều điều cần thiết, nhiều cái điều kiện, nhiều cái việc phải cần thiết thêm nữa. À, mà nó làm cho thấy cái pháp nó thành ra nhiều ra. Ví dụ như mình muốn có đạo, mình muốn đi theo đạo thì ví dụ mình phải có thầy, thầy nó thêm thầy nữa. À, rồi mình phải có thầy, mình phải biết nghe, tức là phải có nghe nữa. Rồi dĩ nhiên nó phải có chỗ để mà mình học, mình tu. Nên từ từ nó cứ nhiều ra hạn vậy, thành ra cái pháp nó trở nên nó nhiều dần. À, bởi vì nó pháp đó là muốn nói vào cái thực hành nữa. Rồi cứ càng đi vào chi tiết thì nó càng nhiều hơn. Ví dụ giữa người học với lại cái vị thầy nó phải như thế nào à, vậy thì không phải là nghe lời là cứ vậy nghe lời, nó nghe là nghe cái gì, nghe ra làm sao, rồi như thế nào, rồi cứ như vậy ạ. Ở ngoài đó nữa, nó là không phải là mình chỉ có một cái việc đó thôi mà nó có thể thành được. À, mình phải có thí dụ như nói chạy đua thì cũng phải là mình cứ chạy mà nó thành. Thế nhưng là mình phải có tập luyện nữa, mình phải có phương pháp tập luyện nữa, mình phải có phương pháp ăn uống làm sao nữa. Thành ra cứ như vậy mà nó nhiều ra. Thế đó là mình hiểu nó là cái lý do mà nó nhiều. Pháp nhiều, pháp vô lượng như là vậy. Rồi pháp ở đây lại không phải là chỉ cho những người chuyên môn. Pháp không phải dành cho người chuyên môn, mà pháp là dành cho tất cả chúng sinh. Dành cho tất cả chúng sinh thì cũng như là bây giờ nhiều khi mình các nhà huấn luyện viên thể thao chẳng hạn, thì các ông cũng chỉ tuyển lựa những cái người mà có cái khả năng, có cái khiếu đem về huấn luyện. Còn bây giờ bảo là một cái sự chạy đua mà dành cho hết mọi người thì cái huấn luyện đó nó phải tùy theo khả năng mỗi người. Đây là cái chỗ mà làm cho mình như là học pháp nó như vào biển nó vậy. Thế dành cho khả năng mỗi người ấy, thì mỗi người thì có cái khác nhau. Tập luyện thì có người bảo chứ ban ngày tôi đi làm chỉ có đêm về nhà tôi mới rảnh được thôi, thì tôi phải tập vào ban đêm. Có người thì bảo tôi làm ca đêm không à, thành ra tôi phải tập ban ngày. Đó là nói thời gian. Có người thì bảo chứ tôi thì chạy gì thì chạy chứ phải ăn cho nó no cái bụng. Không có no cái bụng thì không có làm được cái gì hết. Thì giờ mà cứ no cái bụng như vậy có tập được không? Nó có rất nhiều. Mà bây giờ nếu mà là dành cho tất cả mọi người ấy, thì mỗi người như vậy nó phải có một cái cách. Thành ra trong đạo Phật nói pháp môn vô lượng. Bởi vì chúng sinh cái đòi hỏi của chúng sinh hay là cái trở ngại hay bất cứ cái gì của chúng sinh đó, khả năng cái gì nó cũng vô lượng. Nên vì vậy pháp môn nó thành vô lượng. Pháp môn vô lượng thì dĩ nhiên là mình học pháp thì như vào biển rồi. Mà đôi khi cái mình không có biết rõ là mình phải chọn làm hết. Rồi đôi khi cái mình nói là ví dụ như mình mà tôi cũng đâu có thích chạy đâu. Đó, chẳng hạn như vậy. Thế có nhiều người ta bảo tôi sướng rồi, tôi đủ rồi, tôi đâu có muốn ai độ tôi chi đâu. Vậy. Nhưng mà cái nguyện của Phật với Bồ Tát là độ. Thành ra bây giờ ví dụ như những cái người như vậy thì nó làm sao? À, vậy đó. Thì phải độ như thế nào? Thì đó là tất cả cái mà mình biết là làm cho trong cái pháp Phật nó rất là mình không rõ đầu đuôi làm sao nữa. Nhất là một cái con người của mình thì đôi khi nó có đủ tính chất trong đó. Cũng có muốn mà cũng có lười, cũng có lâu cũng có chăm, mà đó là lâu lâu còn mau mau thì có lười. luôn luôn mình có nhiều cái, cho nên lắm lúc nó cảm thấy là nó mà bằng con đường đạo thì nó khó, nó dài, bởi vì nó phải vượt qua cái đạo, cái con đường luân hồi. Cho nên chính vì vậy mà mình cảm thấy nó khó. Bây giờ thì mình trở lại cái câu hỏi ấy. Trước khi trở lại câu hỏi, mình nhắc lại buổi sáng này là đời sống là một con đường, đời sống như một dòng sông trôi chảy, không có đứng yên một chỗ. Con đường là một cái dòng sông nó trôi chảy thì cái sự trôi chảy nó tạo nên con đường. Đời sống của mình cũng như vậy, và nó đến đâu như dòng sông nó ra đến biển. Con người ta đi thì cũng đi đến đâu thì ngừng ở đó. Mình thông thường mình lập ra một cái nhà của mình, đó là cái nơi mình ngừng. Nhưng mà thực ra mình không, đó là nơi tạm trú. Mình ngừng ở đó để đó mình xuất phát ra, bởi vì cái đời sống nó tiếp tục, nó trôi chảy. Thành ra mình ở nhà, sáng ra mình lại tiếp tục phải đi làm, vậy. Tại vì đời sống nó tiếp tục. Thì mình tạm có cái chỗ dừng như vậy. Hồi xưa thì mình cũng biết, hồi xưa dân hay là những cái dân du mục chẳng hạn, thì họ cũng ở một chỗ, họ như cũng đi theo thiên nhiên giống như con vật di chuyển để mà sống. Thế nên họ ở một chỗ vậy. Vì sau này từ từ người ta nói là do cái người nông dân, cái người chăn nuôi mà nó thành ra là định cư, tức là ở lại một chỗ cố định. Ở từ đó mới lập nên cái sự làm đến cái nhà một cách vững chắc ở một chỗ. Thì như vậy thì mình cũng biết rằng là các dân tộc mà sống trải qua cái văn hóa lâu đời thì thường thường ở một chỗ. Nhưng mà nếu mà nói ở dân Mỹ thì người ta nói là một cái người Mỹ nó theo lối thì Việt Nam kêu cowboy cowboy cowboy, thì cowboy vẫn ngày xưa đi cũng phi ngựa đi đây đi đó. Thành ra phần nhiều cái người Mỹ đó là người ta có thể ở rất nhiều nơi. Cái người Mỹ nó ít cố định ở một tiểu bang nào lắm, nó thay đổi cho việc làm, nó đi khắp nơi. Thì chính vì vậy nó mình biết rằng là thực ra con người nó di chuyển cái lắm. Nhưng là bây giờ thì người ta cố định, nhưng mà cái đời sống nó vẫn trôi chảy. Mà nó trôi chảy thì đấy cái người ta cảm thấy cuối cùng là sự chết. Nhưng mà theo như đạo Phật thì sự chết nó chỉ là một cái đến một cái khúc quanh, một cái giai đoạn rồi nó chảy tiếp, nó chảy tiếp nữa. Thành ra như vậy là nó cứ đi mà không có đến nơi nào là nó ngừng. Thì nhưng mà nó lại không có phải nó đi theo đường thẳng, hay là giống như dòng sông nó ra biển. Thì nếu nói theo cái luân hồi thì nó ra biển rồi nó bốc hơi lên rồi nó lại mưa xuống rồi nó lại thành nước trong trên núi rồi xuống thành sông, nó cứ vậy nó tiếp tục, nó luân lưu như vậy, gọi là luân hồi. Thì con người ta nó cứ như vậy trôi chảy, thì nó trôi chảy như vậy, nó trôi chảy trong 6 cõi hay 5 cõi. Đó, tôi nhớ đó. 6 cõi là gồm có Atula nữa, còn nếu mà Atula mà kể là cõi trời hay là ngạ quỷ thì còn có 5. Thì năm đó nó chia làm hai, thì khổ và sướng. Khổ thì gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sướng thì có trời với người. Thì như vậy là nó cứ luân lưu ở trong đó. Lưu là chảy, luân là cái bánh xe lòng vòng lòng. Nó trôi chảy đó, mình khi sinh thiên, khi sinh địa ngục, khi sinh cõi người, nó cứ vòng ở trong đó. Thì đó là cái trong đạo Phật nói. Rồi mình nhận xét là vậy, tức là nó đi hoài, nó đi hoài đi mãi. Thì bây giờ con đường đạo là cái con đường nó thoát ra, nó thoát ra khỏi cái đi lòng vòng như vậy. Thì đường là nghĩa là một cái nơi nó là một cái đoạn nó thông suốt thì nó đưa mình đến một cái chỗ như ý của mình. Mà người ta đi đâu á, sáng thì nói là người ta đi là người ta tìm cái chỗ sướng người ta đến. Thì như vậy á, thì đi đến cái chỗ sướng đó, thì cái cái đi đó đó mà nó không bị trở ngại gì hết đó, thì nó là một con đường đạo. Còn nếu nó bị trở ngại, nó không phải là con đường nữa. Thành ra con đường nó vừa có nghĩa là cái chỗ đi đến một cái nơi như ý mình, và vừa trên nghĩa là thông suốt. Thì nếu mà mình đi lòng vòng hoài thì nó cũng là con đường, nhưng mà nó không phải là đạo. Dù là cái tên nó, cái chữ dùng nó vẫn nói là đạo. Còn là đạo thì nó là phải là đến một cái chỗ cứu cánh. Thì từ đó mà cái nghĩa đạo, đạo Phật được lập ra. Và nó đi đến cái chỗ đó một cách thông suốt. Đó là đạo. Thì bây giờ thì con người của mình, nếu mà mình nói là mình không theo đạo Phật, thì mình cứ đi trong luân hồi. Cứ đi trong luân hồi như vậy. Rồi sáng mình nghe thì mình biết rằng là cứ mỗi một cái đời sống sau đó là một cái khúc quanh của mình. Thì mình đi về đâu? Thì nó tùy theo cái nghiệp của mình, nghiệp thiện, nghiệp ác của mình mà mình đi. Đây là tất cả những cái mà căn bản trong đạo Phật. Mình cứ nắm chắc cái này, nắm vững chắc những cái điều này, thì là pháp nào đi của đạo Phật đó, thì căn bản cũng là vậy hết. Đó, và từ chỗ đó mà mình biết được là mình đi trong luân hồi, thì mình đi về năm sáu cõi như vậy, và nó không dừng. Cái luân hồi đó nó vĩnh viễn. Bây giờ muốn thoát ra đó, thì làm thiện làm ác nó đi trong luân hồi. Cho nên mình mà muốn thoát ra ngoài á, thì mình làm thiện hay làm ác? Thì trong buổi sáng mình mới nghe trong đạo Phật đó, Đức Phật mới đưa ra cho mình cũng năm con đường, từ nhân thiên cho đến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, rồi Phật. Đức Phật đưa ra năm đường như vậy. Thì thực sự ra thì trong đó là thanh văn với duyên giác á, là giống nhau, là đều thoát ra khỏi cái luân hồi, đều đến cái nơi vĩnh viễn, không còn luân hồi, không còn tái diễn cái luân hồi, đó gọi là niết bàn. Còn Bồ Tát với Phật á, thì là thứ tự, con đường Bồ Tát và con đường Phật. Con đường Bồ Tát là để thành Phật, nhưng mà về sau này trong pháp môn của đạo Phật thì mình có thể phân ra làm hai, tùy theo khả năng, tùy theo cái nhân duyên. Như nói một cách điển hình ấy, nếu mà mình biết ấy, thì cái Phật giáo ở bên Trung Hoa ấy gọi là Thiên Thai Tông, Thiền Tông. Vậy Thiên Thai Tông với Thiền Tông phải nói đó, thì phân ra Bồ Tát thừa với Phật thừa. Ở tất cả các tông phái của Mật Tông Tây Tạng cũng phân ra là Bồ Tát với Phật. Bồ Tát thì đi rất lâu, Phật thừa là bao trùm hết và có thể thành Phật lập tức, mau lẹ. Thì cái đó là bên Mật Tông Tây Tạng ấy, thì tất cả các phái ở Mật Tông Tây Tạng ấy, thì phân làm hai, và gọi cái Phật thừa nó gọi là Kim Cang thừa. Kim Cang thừa nó chính là cũng như mình thường nghe nó là Hàn Tân Tra. Thì tất cả những cái như vậy thì đó là những cái pháp môn, cái cách thức để thành Phật bằng chính cái cuộc sống này. Còn cái Bồ Tát thừa là nó sẽ đi trong ba trăm kỳ kiếp, một cái thời gian rất lâu. Thì nó như vậy. Còn bên Trung Hoa đó thì cái nhất thừa, Phật thừa, nhất thừa đó tức là Phật thừa, tất cả đều thành Phật theo những kinh Pháp Hoa như vậy, đó là của Thiên Thai Tông. Cái đó gọi là viên giáo. Thì sở dĩ kêu Thiên Thai là bởi vì do Ngài Trí Già ở núi Thiên Thai, cho nên người ta lấy cái tên núi, người ta gọi cho cái tên tông phái là Thiên Thai Tông. Nếu lấy kinh mà kêu thì người ta gọi là Pháp Hoa Tông. Vậy thì chủ trương là tất cả thành Phật, và cái Phật thừa đó mới là cái cú cánh. Rồi ngoài ra nữa thì có Thiền Tông. Thiền Tông thì mình ngày nay người ta thường biết đến là cái chữ Zen đó. Là chữ Zen nó có nghĩa là thiền, thì gốc từ bên Trung Hoa mà ra. Thì Thiền Tông là nói là mình tức là Phật, chính cái tâm của mình là Phật. Thành ra ai mình thấy ra được cái tâm của mình thì người đó thành Phật. Chứ Phật không có nghĩa là phải xây dựng rất nhiều đời nhiều kiếp như Bồ Tát thường. Thành ra cái đó là cái chủ trương của những tông như vậy. Thành ra Thiền Tông chủ trương là chỉ thẳng ra cái tâm mình thành Phật. Ai mà thấy được tâm thì người đó là Phật, mà phải giác ngộ được cái tâm mình. Đó là Thiền Tông. Ngoài ra nữa thì còn có Hoa Nghiêm Tông. Thì Hoa Nghiêm Tông này thì diễn tả rõ về phương diện gọi là Bồ Tát, mà Bồ Tát theo nghĩa báo thân đó, thành ra nó rất là siêu việt, nó bao la không cùng. Con người bình thường mình nghe mình không biết mình đang ở đâu nữa. Còn như là duy thức, những cái phái nó duy thức hay tính không này nọ là những cái pháp căn bản. Những cái các pháp đó là căn bản. Duy thức thì cũng chủ trương Bồ Tát thường tu nhiều đời nhiều kiếp. Tính không thì có khuynh hướng là lập tức mau lẹ, nhưng mà đều là những cái giáo lý căn bản để mà đi vào con đường Bồ Tát đạo, với lại Bồ Tát thừa với Phật thừa, hai cái pháp đó. Còn Thanh Văn thừa với lại Duyên Giác thừa đó là dùng những cái pháp của tứ đế, khổ tập diệt đạo, rồi diệt đi phiền não là cái gốc của luân hồi tham sân si, diệt đi cái gốc đó thì mình được giải thoát. Đó là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa gọi là Nhị thừa. Còn Nhân Thiên thừa đó tức là vẫn sinh ở trong luân hồi mà sinh vào trời người, nhưng mà nó tại sao lại cũng được thành ra là đạo của Phật, bởi vì Phật cũng thuyết cái con đường này. Mà khi ai nghe theo lời của Phật đó, mà đi theo cái con đường này á, thì cái người đó dù ở trong, còn ở trong luân hồi nhưng mà thuộc về đạo Phật. Cho nên nó là cái bước đầu của đạo, nó là cái căn bản của đạo. Cũng như phần nhiều người Phật tử của mình đây thì ai cũng còn luân hồi nữa hết rồi, nhưng mà mình được kêu là Phật tử, mình chưa có bước chân ra khỏi luân hồi, mình chưa có bước chân vào Bồ Tát đạo đó, thì thực ra nó là mình chưa phải là con của Phật, nhưng mà mình vẫn được gọi là con Phật bởi vì mình làm thiện mà làm theo Phật, theo lời Phật dạy. Cho nên mình thuộc về đệ tử của Phật. Thế thì mình thuộc về Nhân Thiên thừa. Thì như vậy đó là mình biết là cái con đường đạo nó thoát được khỏi luân hồi. Thoát được khỏi luân hồi tức có nghĩa là vậy. Bây giờ tức là mình lấy lại cái mình đặt câu hỏi Đức Phật. Ví dụ mình bảo là con còn muốn, con nghe đạo rồi, con thấy đạo là điều hay, nhưng mà con còn muốn sống trong cuộc đời này. Con còn ví dụ thấy thương xã, thương cu tí chẳng hạn vậy. Con còn muốn đời sau gặp gỡ nữa, con còn muốn tất cả những cái đó. Mình muốn như thế. Thì Đức Phật bảo là thì mình phải chịu luân hồi thôi. Nhưng mà mình nói thêm con muốn vậy, nhưng mà con muốn Phật cũng đừng bỏ con. Thì Đức Phật bảo vậy thì nghe lời Phật. Nghe lời Phật tức là nghe lời Phật làm gì? Là đừng làm ác, hãy làm thiện, quy y Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, tất cả những cái đó là cái mình giữ cái duyên mình với Phật trong cái đời sống luân hồi này. Rồi mình có thể nói thêm vào chứ làm thiện nói dễ mà làm khó. Con thấy thông thường ra con hay làm ác. Bây giờ làm sao đây? thì Đức Phật sẽ trả lời mình như thì cố gắng làm thiện, mà cái căn bản đó là quy tam bảo, nương tựa vào tam bảo. Bởi vì tam bảo có cái năng lực bảo vệ mình, bảo vệ mình và cứu hộ mình khi mà mình bị lỡ lòng. Đó, tức là mình có thể được kéo ra mau lẹ, và đôi khi mình có thể có cái pháp sám hối gì đó, nó có thể thoát được, nó tẩy trừ được những cái nghiệp của mình. Cho nên chính vì vậy là cái người nào mà nghe như vậy bằng lòng theo đó, tức là người đó tuy rằng sống trong luân hồi nhưng mà nó theo đạo, gọi là nhân thiên thừa. Vậy đó, thì nói cho nó chính xác là nhân thiên thừa. Thì mình chưa có thoát khỏi luân hồi, cho nên mình chưa có phải là thanh văn duyên giác Bồ Tát đúng nghĩa. Thì đó là thì mình thấy là các đường như vậy. Thì bây giờ nó mới trở lại vấn đề là nếu mình là nhân thiên thừa, mà nhân thiên thừa nó là căn bản. Mình nhớ là có một cái bài kệ mà gọi là bài kệ căn bản của đạo Phật. Tất cả chư Phật đều nói như vậy. Thứ nhất là đừng làm các điều ác. Thứ hai là hãy làm tất cả các điều thiện. Và thứ ba là thanh tịnh cái tâm ý của mình. Thì ba điều như vậy. Có ba điều như vậy. Đó là lời dạy giáo pháp của chư Phật, mà nói là của tất cả chư Phật. Cho nên mình biết được là lánh ác làm thiện, đó là cái căn bản, đó là nhân thiên thừa, và đồng thời là căn bản cho tất cả thanh văn duyên giác Bồ Tát của Phật thừa. Đó là căn bản như vậy. Thì căn bản thì bao giờ cũng là cái người mới học, mới tu. Thành ra thực sự ra rằng là cái mình mới vào đạo, mình mới bắt đầu tu là tránh làm ác và làm điều lành. Nhưng mà thực ra nó là căn bản của tất cả. Từ cái điểm đó mà mình biết rằng là mình bắt đầu để ý và suy xét tư duy về cái chính của mình là nhân thiên thừa. Thì trong đó rồi mình sẽ bắt đầu thấy rõ ra những cái nghĩa của các cái thừa khác nữa là cuộc sống. Là mình, đến đây mình mới trở lại câu hỏi là tại sao mà nghe thì dễ lánh các điều ác, mình không có ai thích ác hết đó. Mình đã không thích ác là có lợi lắm rồi. Mình thích cái gì sao mình lánh nó được, mình tránh nó được. Ở đây mình thích điều ác nhưng mà vậy đó, mà vẫn làm á. Hãy làm các điều lành thì ai cũng tôn trọng, ai cũng ca ngợi những cái điều thiện, nhưng mà đôi khi làm vẫn khó. Làm vẫn khó như thường. Thì mình mới đặt câu hỏi với Đức Phật rằng là tại sao nó như vậy. Bây giờ Đức Phật mới trả lời, tức là mình nói theo Phật pháp thì từ từ nó mới ra cái pháp của Phật. Thực ra thì tâm ý của con người là một cái con người bình thường, tức là một cái con người không phải là thánh, và có một cái tâm thức biết thiện, biết ác, biết lẽ phải, thì người nó luôn luôn là tôn trọng cái điều thiện và không thích cái điều ác. Thì nó luôn luôn như vậy. Thì nhưng mà cái người như vậy, cái người bình thường như vậy rất là nhiều, rất là đông, đại đa số. Nhưng mà tại sao cái làm thiện nó vẫn không phải là nhiều, mà cái làm ác thì nó vẫn luôn luôn có. Thì giờ mình mới nhận xét đấy, ở trong cuộc sống nó như vậy. Mà một khi mình là con người thì mình ở trong một cái không khí, một cái bầu không khí là như vậy. Nó biết tôn trọng điều thiện nhưng mà làm thì rất vừa phải và rất khó. Và biết điều ác là xấu, không thích, nhưng mà luôn luôn điều xấu nó vẫn còn, nó vẫn có. À, mà tại sao cái đó nó từ đâu ra thì nó từ mọi người mà ra. Đó. Thì như vậy đã là con người thì nó như thế. À, Đức Phật trong Phật pháp nói mình biết vậy, nghiệp của con người nó như vậy. Bây giờ mình bắt đầu hỏi Đức Phật đó, là cái lý do Đức Phật có thể chỉ rõ ra, thì thực sự ra là Đức Phật sẽ trả lời mình là cái này phần nhiều nó là cái thói quen của mình. Chứ cái thói quen thì cái chữ quen đó là chữ chữ tập, có thể nói cái đó, chữ quen là chữ tập, còn chữ thói là có thể là chữ khí. Thì chữ ở trong đạo Phật kêu nó là tập khí. Tập khí là một thói quen. Nếu mình hỏi thói quen nó từ hồi nào thì tại vì mình thấy có nhiều người, người ta một đứa bé nó mới sinh ra đời đôi khi nó đã có những cái tính xấu. Thế mình bảo là vậy thì nó quen được hồi nào, thì đạo Phật, Đức Phật sẽ trả lời từ đời trước. Thế thì bây giờ đó mình mới bắt đầu thấy cái phức tạp của cái đời sống mình, nó không phải chỉ là một cái dòng sông trôi chảy bình thường mà nó có cái đoạn trước nữa. Cái đoạn trước nó đẩy nó tới đây, và nó tới đây nó lại trôi tiếp nữa. Thành ra nó, cái có của mình hôm nay á, nó hiện giờ mà mình thấy thì nó rất rõ ràng. Mai mốt sau khi chết nó đi về đâu á, thì mình không biết rõ, nhưng mà mình có thể nghe những gì vừa nói, nghe ở ngoài đời nhận xét ở trong Đức Phật nói, thì mình biết mình còn đi nữa. Nhưng mà nói đến rằng là từ đâu mà mình tới đây, tại sao mình có nơi đây, thì bắt đầu mình biết là nói về quá khứ thì mình cũng mù mịt hết. Chính là chỗ mà mình đặc biệt, mình có thể chuẩn bị trước cho cái tương lai. Mình tin Phật, mình mới nói là con sẽ theo Phật, con sẽ làm thiện, con sẽ tránh xa điều ác. Nhưng mà sao con thấy nó khó quá, tại sao vậy? Tức là mình chuẩn bị trước cho cái tương lai mà mình thấy nó có một cái gì đó rắc rối, coi chừng tương lai không đúng ý mình. Cái rắc rối từ đâu? Nó từ quá khứ. Mà quá khứ sao chuẩn bị nữa? Đó. Thế hiện tại nó rõ ràng rồi, tương lai tuy rằng không thấy nhưng mình có thể tìm và chuẩn bị, nhưng mà quá khứ thì nó rất khó. Thì quá khứ nó phức tạp quá, bây giờ nó mù mịt hết. Cho nên bây giờ mình nghe hỏi Đức Phật là thế vậy thì nó ra làm sao? Thực sự là cái quá khứ như thế nào? Thì bây giờ nó cũng giống như hồi sáng này mình đặt câu hỏi đó. Nhưng mà quá khứ tức là đời trước. Đức Phật bảo thì đời trước, mình bảo không biết đời trước con làm gì. Bây giờ mình, nếu mà mình có một cái kính nhìn lại quá khứ, hay Đức Phật cho mình một cái năng lực, nhờ mình đương vào đó mình thấy đời trước, cho đời trước mình thấy mình làm phước đức không ạ? Mình thấy mình làm phước đức, mình bố thí này nọ. Thế mình hỏi Đức Phật chứ, trời, đời trước con toàn là làm việc thiện không ạ? Làm bố thí nhiều lắm. Đức Phật là đúng vậy, nhưng mà bệnh sao giờ nghèo quá. Đức Phật mà nó có đời trước nữa. Nó có đời trước nữa. Thì nó cứ như vậy mà nó cứ có đời trước nữa, nó có đời trước nữa, có đời trước nữa. Cái mình bắt đầu thấy hoang mang hết rồi. Cái lát đầu mình mà không, mình không biết đâu mà lường mà nói nữa hết rồi. Thế thì chính ở chỗ đó đó mà mình biết là đúng như vậy. Thì cái nguyên nhân mà mình có mặt ở nơi đây thì nó nằm ở trong những cái quá khứ mà cái quá khứ đó nó cứ không biết là lúc nào. Bây giờ mình mới nói Đức Phật nói như vậy hoài nó không cùng. Thôi giờ Đức Phật cho con một cái đời đầu tiên ấy. Nó tên gì? Đức Phật nói cái đời đầu tiên hết, nó tên là không có lúc đầu tiên. Gọi là vô thủy. Nó không có lúc đầu tiên. Còn cái luân hồi của mình, luân hồi không cùng tận, không, là không có lúc trùng cùng kết thúc. Cho nên nói là vô trùng. Vì vậy á, mà cái hiện hữu của mình nó là vô thủy vô trùng. Bây giờ mình nghe vậy mình tin được không? Các đạo khác người ta nói là bắt đầu con Thượng Đế, có một vị thần, dù là những cái tôn giáo hay là dù là những cái truyền thuyết của dân gian, như từ đầu tiên có ông bản từ thời bản cổ, có ông bản mà ông bản cổ ông gì đó. Ông đó ở bên tàu hạn vậy đó, ông khai mở trời đất ra, mới đầu nó như trái trứng, rồi ở trong trái trứng nó mới đứng dậy, thì ông nâng cái phía trên nó lên để nó thành trời, ông đạp phía dưới xuống nó thành đất, để nó thành trời đất. Nó kiểu mà tất cả những cái đó nó đều có cái lúc bắt đầu. Mình đầu tiên thí dụ bắt đầu, mình không nói bắt đầu trời đất, mình nói bắt đầu dân Việt Nam. Có bà Âu Cơ, có bà Âu Cơ lấy Lạc Long Quân sinh ra 100 trái trứng. rồi mới thành ra 100 con. Thì mỗi dân tộc nó có một cái truyền thuyết về dân đó, nhưng mà có nhiều cái dân tộc đó, nó nói về cái lúc đầu tiên của vũ trụ. Ấn Độ cũng nói đầu tiên hết thì cũng là thần thánh, thần hết đấy. Còn bây giờ hỏi đạo Phật đó, thì đạo Phật nói không có thần, không có thần nào hết, mà nó có lúc đầu, nó cũng có lúc đuôi, nó sẽ đi hoài, nó sẽ lòng vòng như vậy hoài. Rồi mình nghe xong là mình thấy khó hiểu rồi đó, thấy khó nắm bắt rồi đó. Thế mà rồi nếu mà có một ông thần sinh ra mình là lúc bắt đầu thì nó dễ quá. Cái bây giờ cái mình tin là mình có lúc bắt đầu, và lúc bắt đầu đó là ông thần, thì mình phải thờ ông thần đó, rồi chấm dứt. Cái giáo lý nó đơn giản vậy. Còn bây giờ nó không có lúc đầu, nó không có lúc đuôi, mà lại không có ông thần nào tạo ra hết, mà do mình tạo ra. Mình bắt đầu mà trời ơi, biết mình là gì mà tạo ghê ấy. Mà mình tạo ra, mình tạo ra không đầu không đuôi, không đầu không đuôi như vậy. Cho nên vào đạo Phật cái tự nhiên nó khó. Thế rồi mình biết mình tin vào đâu. Thì Đức Phật bảo mình thì tin vào chân lý, tin vào cái sự thật của mình. Sự thật của mình nó không đầu không đuôi như vậy. Thì mình tin được không? Có Phật đỡ cho mình tin, tin Phật thì tin như vậy. Thành ra tin Phật là để nghe Pháp, vì Pháp chân lý rất khó hiểu, tâm mình nó không có, nghĩa là nó không có tiếp nhận được, cho nên phải tin Phật. Thì tin Phật rồi thì càng tin Phật đó, thì mình mới càng chịu nghe cái Pháp. Còn nếu mình chỉ nghe cái Pháp thôi thì mình không biết mình sẽ làm gì nữa hết. Thành ra giờ nó cứ không đầu không đuôi như vậy, vô thủy vô trung. Trong đạo Phật luôn luôn nói từ vô thủy kiếp cho đến nay. Ví dụ mình sám hối thì bảo là cái tội của con tạo ra từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Mà khi mình nguyện không làm nữa, là mình nguyện không cùng tận, nguyện đến chỗ vô trung không làm nữa. Thì thực sự ra là cái con người thật của mình á, nó có mặt, nó như vậy. Hiện giờ mình đang ở một cái giai đoạn mà cái đầu của nó là không có lúc đầu, cái kết thúc nó không có lúc kết thúc, và nó đi lòng vòng ở trong sáu cõi luân hồi, nó đi lòng vòng như vậy. Chính vì cái chỗ lòng vòng đó mà nó thành vô thủy vô trùng. Nếu mình nghĩ nó là một cái chiều thẳng, một cái chiều như một đường thẳng như vậy, nằm trên một mặt bằng như vậy á, thì có lúc bắt đầu lúc kết thúc, mình nghĩ như vậy nó không phải, mà nó vòng tròn. Thành ra mình nói thì đạo Phật thường nói mình cũng như là con gà với lại trái trứng, con gà mái với trái trứng, cái nào cái nào bắt đầu, cái nào cái nào là cái bắt đầu, con gà mái bắt đầu rồi sinh ra trái trứng, hay là trái trứng bắt đầu rồi có con gà mái, thì nó đi lòng vòng. Thì cái luật, cái chân lý, cái luật của hiện hữu ấy, nó như vậy. Thì nếu mà mình cứ nghe kỹ mấy điều đó, và từ từ sau này mình mới đi sâu vào các cái pháp khác. Tại vì nếu mà nó không phải như vậy thì nó sẽ không ra cái nghĩa là như huyễn, rồi từ từ nó mới có cái nghĩa như là tính không. Nếu mà mình không bắt đầu từ cái chỗ như vậy thì mình không có vào được cái chỗ chân lý nữa, và mình sẽ không hiểu được thế nào là niết bàn nữa. Nhưng mà nếu mà mình đi vào liền lập tức các cái pháp khó đó, đó thì mình sẽ không thể nào hiểu được. Nên nó phải bắt đầu từ chỗ vậy, bắt đầu mình hiểu mình trước. Thì bây giờ tạm thời nói cái vấn đề đầu đuôi đó, mình để qua bên. Bây giờ mình chỉ biết là vấn đề là mình đang có ở đây, mà mình bị những cái trục trặc. Tại sao mà mình làm những cái điều thiện nó khó? Bởi vì nó có những cái chướng ngại. Tại sao? Từ đâu có những cái chướng ngại đó? Bởi vì có thể là một cái thói quen của mình, tức là một cái tập khí của mình. Chướng ngại mà nó có một cái từ bên ngoài, cái từ bên trong. Nếu chướng ngại mà nói từ bên trong á, thì nó là một cái tập khí của mình, tức là một cái thói quen. Ví dụ bây giờ Đức Phật bảo là mình niệm Phật, mà cái thói quen của mình thì nó phải đi, nó phải đứng, nằm, ngồi liên tục. Rồi nếu mà ngưng lại thì nó ngủ. Nên là bắt mình ngồi yên, ngưng lại hết, đi đứng nằm ngồi, bắt mình ngồi xuống, ngồi yên một chỗ, niệm thì mình ngủ. Thế về cái ngủ đó nó là một cái chướng ngại của cái niệm Phật của mình, và nó là một cái thói quen, mà thói quen thì lâu đời. Có nhiều người thói quen nó còn ít đời, có nhiều người nó lâu đời. Vậy đó. Thì do đó cho nên nếu mà chướng ngại nó từ bên trong đó, thì là tập khí, nó làm cho mình muốn làm cái điều tốt mà nó trở nên khó. Ví dụ tính mình hay lo mà mình muốn bố thí, chết bố thí hết tiền ai nuôi mình. Những cái suy nghĩ nó quen, như là nó gắn sâu ở trong mình đó. Thế cho nên mình biết cái việc bố thí là tốt, nhưng mà tự nhiên mình khó làm, chẳng hạn nó như vậy. Nó cứ có như vậy. Còn ngoài ra thì nó có cái chướng ngại ở bên ngoài. Chẳng hạn như mình muốn bố thí thì các anh bạn mình ánh bảo chứ bố thí có ích gì. Ở đời thì ai cũng có hai cái bàn tay, ai cũng tự tạo con cái sự nghiệp của mình, sự sống của mình. Anh làm thì anh có, tôi làm tôi có, cái người đó người ta chịu làm ta không có, chứ tại sao bố thí cho người ta? Thì nghe lát mà có lý à. Thì là như vậy, là một cái chứng ngại từ bên ngoài. Hoặc là mình muốn bố thí mà khi mình chạy vô nhà, thí dụ vậy, mình lấy đồ ăn ra, cái người đó nó đi mất tiêu rồi. Vậy tức là nó có những cái nó trở ngại như vậy, nó không đúng duyên. Tất cả những cái đó nó làm cho mình không bố thí được. Thì cái đó nó thuộc về bên ngoài. Nói cách tổng quát, nó rất là nhiều cái chướng ngại ở bên ngoài. Cái chướng ngại ở bên trong thì nó nằm ở nơi tập khí mình. Chướng ngại ở bên ngoài đó, thì nó rất nhiều, nhiều duyên lắm. Nhưng mà tổng quát lại thì nó có hai loại như vậy. Nếu mình hỏi Đức Phật là cái ở bên trong của con thì nó là từ quá khứ, còn cái bên ngoài nó như thế nào? Thì cái bên ngoài thì nó phân làm hai. Có một những cái nó cũng từ quá khứ, từ cái nghiệp từ quá khứ, mà có những cái nó ở trong hiện tại. Thành ra cái bên ngoài nó như vậy. Ví dụ bây giờ mình thầy bảo là con muốn lên chùa tụng kinh, thế tự nhiên con bị bệnh. Thì cái bệnh đó của con nó làm trở ngại, nó làm chướng ngại cái sự tụng kinh. Thì cái bệnh đó nó là ở quá khứ à? Hay là nó ở hiện tại? Thì cái này á, đôi khi nó cả hai, đôi khi nó chỉ một. Tức là cả hai là do cái nghiệp quá khứ của mình và do cái hiện tại là thời tiết mình cũng cẩn thận, cái mình bị, hoặc là nó chỉ do cái, nếu cái nào mà nó chỉ do cái hiện tại, những cái trở ngại nó chỉ do hiện tại mà ra thì mình dễ vượt qua những cái đó. Nhưng mà thông thường thì con người ta nó phức tạp, nó hay, hai cái nó hay đi với nhau. Mình có một cái người bạn xấu, ví dụ hay rủ mình đi chơi cờ bạc, mình biết là không hay rồi, cờ bạc là cái điều không hay rồi. Nhưng mà cái anh bạn đó anh rủ cái là mình cứ đi, mình cũng biết là cái anh bạn đó nó không có tốt. Anh đó chỉ rủ đi cờ bạc thôi, mình muốn tránh né lắm. Nhưng mà sao mình thấy như là tự nhiên mình tránh không được. Mà mình muốn là đừng nghe lời anh, mà sao tự nhiên mình thấy là mình phải nghe lời. Tức là nó có cái bên trong nữa. Tức là nó có duyên bên ngoài, nó cả duyên bên trong nữa. Duyên bên trong đó là thực ra là cái anh bạn đó nó là anh chỉ 50%, còn 50% nữa là cái tập khí, cái thói say mê cờ bạc của mình nó lâu đời. Thành ra chính cái điều đó mà nó làm cho dù mình biết điều thiện, mình muốn làm điều thiện, mình muốn tránh điều ác mà đôi khi mình khó tránh né. Rồi nếu mà mình hỏi tiếp, mình hỏi lúc đầu là để mình biết về tương lai, mình hỏi vừa rồi á để là mình biết về quá khứ. Cái tương lai là để cho mình biết rằng là mình luân hồi dài dài. Cái quá khứ là để cho biết rằng là nó có nhiều cái chướng ngại, nó làm cho mình khó mà thoát khỏi luân hồi được. Thì chướng ngại nó lại nằm trong nằm ngoài nữa, cho nên từ chỗ đó mà pháp Phật về sau này trở thành sự tu tập, tập luyện. Bởi vì đối với những cái tập khí lâu đời, đối với Đức Phật mình, người đời mình dùng chữ gọi là tính. Mà nếu mình nói là cái tính của tôi nó như vậy, nói tính tình, nếu mà nói cái tính thì cái chữ tính nó chỉ cho một cái gì thường có, không bao giờ thay đổi được hết. Nhưng mà đối với đạo Phật, mình hỏi Đức Phật rằng là có một cái tính như vậy hay không, thì Đức Phật sẽ trả lời là làm gì có, tất cả nó chỉ là do cái tạo tác, tức là cái nghiệp của mình tạo ra. Cái nghiệp nó tạo lâu ngày ấy, nó quen, nó thành một cái thói, nó thành cái quen. Đấy, rồi từ cái thói quen nó cứ tiếp tục như vậy ấy, thì tự nhiên cái người đó nó làm sao nó cũng cảm thấy như là nó không ra khỏi cái tính đó, nó không ra khỏi cái đó, rồi nó kêu cái đó là tính, nó tưởng đâu cái đó là không thể nào thay đổi hết, và nó gọi cái đó là tính. Nhưng mà Đức Phật nói là thực ra cái đó không có, không có một cái mà không thay đổi như vậy, mà nó chỉ do là một cái thói quen mà thôi. Cho nên bây giờ đó, mình muốn sửa cái thói quen đó lại thì mình phải tập, mình tập dần đó. Từ từ đó, mình sẽ thấy là thực ra không cái gì mà cố định vĩnh viễn hết, cái gì cũng có thể thay đổi, cũng có thể sửa được. Thành ra chính vậy á mà nó thành sự tu tập ở trong đạo Phật. Thì dĩ nhiên là mình biết là mình có nhiều cái tính mình dễ đổi, mình có nhiều cái tính nó rất khó đổi. Thì những cái đó Đức Phật đều công nhận hết. Đức Phật nói là mình có những cái nghiệp gốc, những cái nghiệp gốc, và có những cái nghiệp mà nó chỉ là ngọn thôi. Thì cái nghiệp gốc của mình thì nói chung á, mình biết rằng là nếu mà nói về ngọn trước, nếu mà nói về ngọn thì thí dụ người thì có cái tính này, người có cái tính kia, người có cái tính nọ, có người có cái tính này tốt, có người có cái tính này không tốt, nó sàng qua sàng lại như vậy. người có tính A tốt, tính B xấu, người có tính A xấu, tính B tốt, như vậy đó, mỗi người một mặt. Mà những cái xấu tốt, những người đó mình kêu là tính như vậy, họ cũng thấy khó sửa lắm, khó thay đổi với lắm. Chính vì vậy đó mà mình biết là khi mà trong đạo Phật thì nói là những cái đó thực ra đều có thể thay đổi được. Thì khi nào mà mình thấy nó thay đổi được thì mình biết nó thuộc về ngọn. Là thí dụ như cái tật mình hay ăn đồ ngọt hay ăn vậy, bây giờ người ta bảo chết coi chừng đường á, đường nó lên coi chừng, mình nghe mình sợ cái thôi mình bớt ăn, mình thấy được cái một thời gian sau cái mình thấy mình bỏ, mình thấy được mình ăn vừa phải vô cùng đúng độ gì đó, mình cảm thấy tới vậy cái tính ăn đường mình thắng được nó. Nhưng mà có thể có dự tính mình thắng được khó, nhưng mà nếu gặp những cái hoàn cảnh, gặp ví dụ như gặp người bạn tốt khuyên bảo, gặp những cái hoàn cảnh hay có một cái chuyện nó xảy ra, có nhiều khi mình bỏ, mình thấy bỏ không được nhưng mà tự nhiên có chuyện nó xảy ra, hay là bệnh nó tới, mình ăn đường xong rồi đường lên cao quá, thôi mình phải bỏ. Vậy thì rồi mình thấy mình bỏ được, thì nó cũng có một cái duyên nào cho mình bỏ được. Thì tất cả những cái đó nó, cái tính nó thuộc về ngọn hết, nó ở trên ngọn này này, cắt điền nó mất, cắt là nó mất, còn cái nó ở gốc á, là mình mà chưa đụng đến nó thì nó lên tiếp, cái gốc nó vậy. Thành ra những cái tính mà nó trở thành chướng ngại trong mình mà nó nằm ở nơi gốc, thì cái này nó bắt đầu phân, đầu tiên mình phân ra là thiện với ác. Thì cái gốc của thiện với ác như vậy thì cái gốc của ác nó là gì? Đức Phật mới nói cái gốc của ác nó là tham sân si. Gốc ác tham sân si. Gốc của thiện ngược lại vô tham, vô sân, vô si. Thế nên nó phân ra gốc thiện, gốc ác như vậy. Thì từ cái gốc ác đó thì một cái con người ác mà nó có bỏ những cái tính ác của nó đi á, mà nếu mà nó bỏ được cái tham, cái sân, cái si á, thì coi như nó chuyển thành thiện luôn, nếu nó bỏ được. Còn nếu mà nó chưa bỏ được cái đến cái gốc của nó thì nó có thể, ví dụ một thằng nó đi ăn cướp, nhưng mà nó ăn cướp thôi, không bao giờ giết người hết, chẳng hạn vậy, giao hẹn nhau ăn cướp thôi, không có giết người, thì là như vậy đó, là nó bỏ được cái ngọn, nhưng mà cái gốc nó không bỏ được, nó vẫn ăn cướp. Rồi thì nó từ từ nó bảo ăn cướp mà lấy tiền thôi, không có lấy đồng hồ, cà đá, hột xoàn gì hết. Vậy tức là nó bỏ từ từ, nhưng mà cái gốc chưa bỏ được. Thì hết bỏ được gốc á thì nó chuyển thành thiện. Thế thì khi mà những người thiện cũng vậy, những người thiện không tham, không sân, không si á, mà khi mà họ bỏ những cái thiện đi thì họ bỏ những cái gốc thì gốc của họ vẫn thiện. Ví dụ bây giờ là người đó bố thí, người đó phát cái một cái hạnh bố thí, một ngày người đó phải bố thí 10 đồng, ngày nào cũng phải bố thí 10 đồng. Rồi đến từ từ cái người đó bảo thôi, không thích bố thí nữa, bố thí 2 đồng thôi. Tức là bỏ mất 8 đồng. Nhưng mà cái gốc thiện nó vẫn là thiện như thường. Thì nó bố thí 2 đồng. Thế nó là thôi, bây giờ không bố thí nữa, tiền để làm việc khác, bây giờ mình chỉ tùy hỷ bố thí. Thì người đó vẫn còn thiện như thường, cái gốc nó vẫn thiện. Nhưng mà ngày nào người đó mà bỏ cái vô tham, vô sân, vô si đi, là người đó chuyển thành ác, chuyển nó vào cái con đường ác. Thì như vậy là người đó bị mất cái thiện căn, tức là cái gốc thiện, thì nó sẽ thành người ác như vậy. Thì những cái gốc như thế thì thông thường chứ nó khó bỏ lắm. Một người nào mà người ta sinh ra đời, người ta đã có những cái ý thức, những cái gốc về thiện của nó, người ta cũng khó bỏ lắm. Mà người nào có cái ác cũng khó bỏ lắm, nhưng mà vẫn bỏ qua bỏ lại được, nếu mà đôi khi nó gặp những cái hoàn cảnh rất mạnh. Có nhiều người họ có thể họ rất là tốt, nhưng mà nếu một cái hoàn cảnh nào đó thì tự nhiên cái bây giờ mình cho 3 trường hợp đi. Một người rất tốt, rất tử tế, rất tốt, biết điều cùng, hiểu lẽ phải. Nhưng mà khi mà cái người nó gặp cái lợi thật lớn, một cái công danh, một sự nghiệp hay là một cái tiền bạc thật lớn như vậy đó, thì tự nhiên người nó nghe mình nói là phát sinh lòng tham. Cái lòng tham nó che mờ người đó đi. Đó. Và cái người đó hành động theo cái lòng tham đó. Thì khi người đó hành động theo cái lòng tham đó như vậy thì có thể tạo ác ở trong đó. Thì như vậy là một trường hợp. Thì trường hợp thứ hai, cái người đó tốt, không có tham như vậy. Nhưng mà cái người rất tốt, rất hiền, rất này nọ. Nhưng mà khi mà thấy người thân của mình hay cha mẹ mình đó bị một cái kẻ nào nó giết đó, thì do cái tình thương của mình đối với cha mẹ đó, mình nổi lên một cái cơn hận thù, rồi mình cũng xách vũ khí đi, mình giết cái kẻ thù đó. Thì lúc đó nó cái cơn hận thù đó của mình á, nó che mất cái thiện căn đi, nó thúc đẩy mình làm cái chuyện ác. Còn cái người một người nữa là không phải do tham mà cũng chẳng phải do hận thù, mà cũng là người biết điều, người tốt, người này gì đó. Nhưng mà người đó có thể là do một cái bệnh nào đó nó làm loạn cái tâm của mình đi, thì tự nhiên người đó vác dao chém người khác, hay chạy qua nhà người khác ăn cắp cái này, cắp cái kia, phá đồ, hay đốt nhà, như vậy. Thì trong ba cái trường hợp đó là ba cái nguyên nhân mà nó làm cho cái người đó chẳng hạn vậy mất đi cái thiện căn như vậy đó. Thì một là tham, hai là sân, ba là si. Thì như vậy đó, cái tham sân si đó nó che mờ cái thiện căn. Thì một cái người tốt biết điều có thể như vậy. Thì mình hỏi Đức Phật rằng là cái người xấu có thể chuyển sang tốt, và cái người tốt có thể chuyển sang xấu, hay là tốt vĩnh viễn, xấu là xấu vĩnh viễn? Thì Đức Phật nói chuyển được, như mình vừa nghe, đều chuyển được nếu gặp những cái cơ duyên nào đó, kể cả trường hợp tốt đi chăng nữa cũng bị chuyển như thường. Thế mình nói là có trường hợp nào cái con người phản mình như này, có trường hợp nào mà cái tốt nó tốt hoài, cái xấu nó xấu hoài hay không? Đức Phật sẽ trả lời là không có. Bởi vậy nó mới cần đến đạo. Nó là tất cả những cái lý do mình hiểu rõ cái bản chất, cái tâm thức của mình, cái tính chất của mình, cái cuộc sống của mình á, thì mình sẽ biết rằng là tại sao mà lại có Phật, mà tại sao lại lập ra cái đường đạo như vậy. Là chẳng qua á, là để muốn đưa mình đến một cái chỗ vẹn toàn, không còn khổ đau thực sự nữa. Còn mình làm cách nào đi nữa thì mình cũng vẫn ở trong cái khổ đau như thường. Cái lý do nó là như vậy, cho nên mình phải nghe nó. Thì nếu mà hỏi là mình thấy có nhiều người rất là tốt, tốt mình có thể nói cam đoan là bao giờ bậc thánh và sẽ không có bao giờ thay đổi hết á. Cái người đó tốt vô cùng, hy sinh cho mọi người nữa. Nhưng mà thực sự ra thì hỏi Đức Phật á, thì Đức Phật mà không được. Không thể được. Nó có những cái người mà mình biết rằng là như nãy mình nghe đó, dù rằng là mình cảm thấy cái người đó rất chắc chắn, nhưng mà bởi vì tất cả những cái tính tốt, tính xấu nó đều là tập khí, nó không phải là một cái pháp thực có, vĩnh viễn, thường hằng, tự có, không bao giờ thay đổi, mà nó chỉ là những cái điều kiện nó thành Thế cho nên nó không có cái trường hợp, nó là cái nguyên lý của nó là do những điều kiện mới thành, thành ra thiếu điều kiện đó là nó thay đổi. Cho nên nếu mà hiểu được cái những cái tính đó không bao giờ thực sự là một cái tự tính thường hằng, mà nó chỉ là những cái tính chất của điều kiện tạo nên, thì không có những cái vĩnh viễn được. Đó là điều thứ nhất, là nói cái tính chất của người. Thì ra đối với đạo, cái hiểu trong đạo Phật đó, mình có thể gặp rất nhiều người mình rất là tôn kính bởi vì họ rất tốt. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì đó chỉ là những cái nhân của cõi trời thôi, chứ không phải của đạo. Đôi khi mình bảo đừng phải là một Bồ Tát không thưa Phật, bởi vì con thấy cái vị này họ hy sinh cho mọi người, họ có thể xả cái thân xác của họ cho mọi người nữa, thì trong đạo Phật sẽ nói họ chỉ là cõi trời thôi. Và họ làm như vậy, nó quá thiện như vậy, thì họ đi về đâu? Thì họ sẽ đi về cõi trời. Đôi khi trong kinh Phật nói là có nhiều vị cái phước đức của họ nhiều, họ sinh làm cõi trời như vậy, họ hết, họ lại sinh trở lại cõi trời. Họ lại sinh trở lại cõi trời nhiều lần, nhưng mà rồi nó cũng mất. Thì mà một người tốt tốt như vậy thì nó sẽ thành một cái thói quen. Thì làm sao mà dù bây giờ nó mất đi chăng nữa, cái người đó, người ta hết cái phước cõi trời, người ta sinh lại cõi người, người ta lại làm thiện trở lại. Tại vì người ta có một cái thói quen, một cái tập khí làm thiện lâu đời. Thì cái điều đó thì Đức Phật nói như thế nào? Thì Đức Phật nói là mình chỉ nghĩ về điều thiện, mình chỉ nghĩ về cái việc làm của cái vị đó, rồi mình thấy rằng là hầu như là cái những cái đó nó vững chắc vô cùng. Bây giờ trong cuộc sống thôi, mình làm cái gì thành một thói quen đi. Trong một thời gian, ví dụ mình tập thói quen là 5 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy, trong một thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, cái tự nhiên đến năm thứ tư, cái mình thấy mình muốn dậy 4 giờ cũng được, mà dậy 6 giờ cũng được. Cái mình bắt đầu thấy nó như là nó vững, nó chắc kia lắm. Mình cứ như vậy là mình cứ dậy 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, đến năm thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Cái mình cảm thấy là hình như là con người mình nó hiểu như là một cái máy, đến 5 giờ thì nó dậy. Nhưng mà nếu bây giờ mình tập lại, mình tập lại một thời gian, thì cái 5 giờ đó nó có thể nó bị bỏ đi, nó sẽ dậy theo 6 giờ. Đối với đạo Phật, tất cả nó từ nghiệp mà ra, cho nên nó đều có thể từ nghiệp mà thay đổi được hết. Đó là điều trước tiên. Cho nên tất cả những cái gì mình đã có, mình thấy nó vững, mình thấy nó chắc, những cái tính tình của mình, thực ra nó không có cái gì vững chắc ở trong nó hết đó. Đấy, bây giờ mình nói Đức Phật rằng là tại sao mình hỏi tại sao mà nó như vậy. Nếu nó không vững chắc á, mà mình không có cái ý mất nó thì nó có mất hay không? Bây giờ ví dụ như mình dậy 5 giờ rồi, mình không có cái ý muốn dậy 6 giờ nữa, thì cái 5 giờ nó có hoài thức. Bây giờ mình là một cái người thiện rồi, mình không muốn mất cái thiện của mình, thì mình có cái thói quen làm thiện rồi, thì mình phải có hoài thức. Nó có mất không? Mình nghĩ sao? Nếu mà ai nghi ngờ mà nó có thể mất thì tại sao nó mất? Có lý do gì? Nếu hỏi Đức Phật có thể nói là mất. Nếu mà mình hỏi là mất dễ dàng không? Hay là mất khó khăn? Đức Phật nói mất dễ dàng. Lý do tại sao? Bây giờ mình biết là trở lại là cái gốc. Nếu này bắt đầu khó rồi nó ngay. Bắt đầu khó ạ. Nhưng mà mình nghe một chút chứ không có nghe thật sâu gần, nhưng mà nó khó. Rồi mình sẽ bắt đầu mai ngày mốt thì mình nghe về, bắt đầu về pháp môn niệm Phật. Mà lý do là mình dùng pháp môn niệm Phật đó, mình mới phải nghe mấy cái này. Tại vì thực sự ra mình loay hoay cách nào cũng xong hết đó. Và mình phải hiểu rõ cái đó. Cho nên mình sẽ hiểu rõ là bởi vậy mình mới nương vào Phật. Còn nếu mình hiểu rõ thì mình thấy là mình còn có rất nhiều cái để xoay sở, mình có nhiều cái để làm. Cho nên Phật là để đó cái hãng. Bao giờ con nguy lắm rồi con mới cầu cứu. Thì lúc đó Phật mới cứu viện. Nó ăn thua đấy, cái hiểu như vậy đó, mà mình thấy rõ là cái sự cần thiết như thế nào. Rồi khi mình thực hành đó, thì mình mới dựa trên cái hiểu đó mình thực hành. Thì bây giờ nó dễ, vì nói về gốc á, thì một khi mà mình còn là nhân thiên thừa, mình còn ở trong luân hồi á, mình còn đi ở trong cái đường lòng vòng á, mình chưa có thoát ra ngoài, thì tuy rằng nó có hai cái gốc của thiện, vô tham, vô sân, vô si, của ác và tham sân si, nhưng mà bởi vì mình còn đi trong luân hồi, cho nên cái gốc chính nó vẫn là tham sân si. Cái vô tham vô sân vô si nó chỉ là cái tạm thời. Mình cưỡng lại được cái tham sân si ấy, thì nó gọi là vô tham vô sân vô si. Mình không tham ấy, đối với đạo Phật ấy, là bởi vì mình cưỡng lại được cái tham. Thành ra kêu mình là không tham. Cái không tham của mình ấy, là vẫn đi ở trong cái tham. Tại vì cái tham sân si nó đẩy mình vào trong luân hồi. Nay mình vẫn còn đi theo cái chiều đó, tức là cái gốc của mình nó vẫn là tham, nhưng mà mình cưỡng lại được nó phần nào, cái chỗ cưỡng lại được nó gọi là vô tham. Còn cái mà của các bậc thánh thanh văn duyên giác đó, đó là dẹp cái tham sân si nó đi, thoát ra khỏi cái luân hồi ấy, vào niết bàn. Cái vô tham đó là cái chấm dứt cái tham. Cái vô tham vô sân vô si của các ngài đó là chấm dứt tham sân si. Còn cái tham sân si của mình á, là cái tham sân si gốc, và cái không tham sân si của mình á, là cái cưỡng lại và tạm thời được một phần nào. Cho nên cái dòng lưu chuyển của mình, cái con đường đi của mình nó vẫn là đi trong sáu cõi, không phải là cái con đường đi của đạo. Thì đó chính là cái lẽ là cái gốc của mình nó vẫn là tham sân si, mà cái gốc nó là tham sân si, cho nên tất cả những cái làm thiện của mình đó, nó đều không có chắc vững. Bởi vì gốc của nó thực ra không phải là không tham không sân không si. Cho nên mình có thể hiểu một cách dễ hiểu nó như vậy. Đời này mình rất là người tốt, cái tốt của mình nó vững vô cùng, khỏi có ai mà có thể lay chuyển được mình đâu. Rồi mình hành điều thiện nữa. Nhờ như vậy á, mà đời này mình là một cái người bình thường thôi, gọi là gia đình cũng gọi là trung lưu, khá giả, cũng có được cái xe hơi chạy, xe hơi mới, à, cũng có thể vậy, à, cũng có hưởng mà vừa phải, vậy thôi. Nhờ cái phước đức đó của mình ấy, cái đời sau mình rất giàu. Mà khi mà đến cái mức độ mà hưởng thụ vật chất đó, nó lên cao á, thì lúc bây giờ nó bắt đầu nó kéo cái gốc tham sân tham của mình ra, gốc sân của mình ra. Đời trước mình vừa phải thôi, cho nên cái gốc tham sân si của mình nó không có hoạt động nhiều, mình cưỡng lại nó dễ, mình cảm thấy yên tâm. Bây giờ mình giàu vô cùng, giàu vô cùng, và cái hưởng của mình nó bắt đầu nó kéo hết tất cả những cái tâm hưởng thụ của mình ra, thì nó làm cho cái tham ở trong mình á nó ra rất nhiều mặt, mà nó bắt đầu cái gốc đó nó phát triển, mà mình chưa thoát được nó, mình còn đi trong luân hồi nữa, cho nên bắt đầu cái tham nó bùng lên. Nhưng mà khi cái tham nó bùng lên á, thì tự nhiên cái sân nó đi theo, bởi vì nếu mà mình không được như ý á, là tự nhiên mình sân, cái ngã của mình nó lên theo nữa. Ví dụ mình giàu như thế mà có người nào giàu hơn một cái thì mình bắt đầu bực tức đố kỵ, thì muốn mình phải là giàu nhất. Rồi cái người nào nghèo hơn mình, nó người nó trái ý mình, tự nhiên mình bắt đầu cảm thấy bực. Trong đời trước của mình nó không có cái đó, bây giờ bắt đầu nó phát sinh. Bởi vì mình chưa giải được cái gốc của nó, cho nên nó lại có rất nhiều cái chất phân bón tươi tốt tưới cho nó, cho nên bắt đầu nó lên, nó lên rất mạnh như vậy. Cho nên trong đạo Phật thường nói là cái đời này làm thiện, đời sau hưởng quả tốt, cái đời tới nó bị đọa. Cái đời này làm việc xấu, đời sau bị đọa địa ngục, khổ đau quá lại quy nương tựa làm việc tốt, cái đời tới nữa nó lại tốt. Cho nên tất cả những cái kết quả đó, nó có thể nó làm lệch cái con đường thiện đường ác của mình. Đó là những cái kết quả nó bất ngờ đó. Nên vì vậy mình chưa có dẹp được cái gốc tham sân si á, ba cái gốc đó đó, mà mình không có dám nói chắc được. Đức Phật trong một cái kiếp trước á, nó từng làm cái việc thiện, bố thí trì giới này nó mới sinh lên làm vua cõi trời. Khi sinh lên làm vua cõi trời á, cái tâm hưởng thụ á, nó mới bắt đầu phát triển. Từ cái chỗ hưởng thụ như vậy á, mà nếu mình học theo Phật pháp á, thì Phật pháp sẽ nói về những cái tâm thức của mình nó liên hệ với nhau. Khi mà mình có một cái tâm xấu thì nó có nhiều cái tâm xấu khác nó đi theo, nó sinh ra. Khi mình có một cái tâm thiện thì nó có nhiều cái tâm thiện khác nó đi theo. Thế thì một khi mà mình hưởng thụ như vậy một cái, tự nhiên cái ngã, tự nhiên cái tự cao, cái tự kiêu, rồi tự nhiên cái độ tật đố, tự nhiên tất cả cái nó phát sinh, nó kéo theo như vậy. Nó khi nó kéo theo như vậy thì mình lại có vô lượng cái nghiệp từ vô thủy kiếp. Những cái nghiệp đó nó được kêu là những cái hạt giống nó nằm sẵn ở trong cái tạng thức, cái tâm của mình. Bây giờ đó, những cái pháp mà thuộc về ô nhiễm, thuộc về ác đó, nó tưới thấm những cái đó. Nó tưới thấm, nó làm cho tăng trưởng những cái hạt giống nó ra. Thành ra những cái hạt giống nó phát triển ra. Cho nên khi mà Đức Phật nói là trong cái kiếp nó, khi mà hưởng hết cái cõi trời một cái, nó đoạn xuống địa ngục, rất là địa ngục. Tức là nó bị những cái lực của những cái kiếp xấu ở trong quá khứ nó kéo xuống, nó có được cơ hội. Mình mất đi cái hàng rào phòng thủ của thiện nghiệp, bởi vì mình vẫn còn ở trong cái luân hồi mà mình không có đủ cái thiện nó, thì những cái ác của tham si nó kéo mình, cho nên nó rớt vào trong địa ngục. Thì khi rớt vào trong địa ngục á, đó là mình lấy cái câu chuyện mà quá khứ của Phật Thích Ca để mình thấy cái chuyển biến đó. Thì lúc bây giờ ở trong địa ngục khổ quá, mà đặc biệt là thấy những người khác khổ đau quá, chính bản thân của mình hay người khác, thì lúc đó cái Bồ Đề Tâm á, Bồ Đề Tâm của Bồ Tát đó, phát ra từ những kiếp trước đó, nó khởi lên, thấy chịu không nổi mới khởi lên, tự nhiên nguyện lên một câu mà nguyện con chịu hết cái đau đớn đó cho tất cả những chúng sinh ở đây. Mà một khi vừa nguyện như vậy một cái á, là cái thiện nó xuất phát, cái thiện lực của Bồ Đề Tâm á, nó xuất phát ra, nó kéo nó khỏi cái luân hồi, kéo nó khỏi cái địa ngục luôn. Tức là vào một cái, phát nguyện cái là coi như chết ở trong địa ngục, sinh lên cũng và cõi người luôn, là nhờ cái Bồ Đề Tâm, thì nó thoát ra liền. Thì như vậy đó, chính Đức Phật giác ngộ thấy ra tất cả những cái biến chuyển, thay đổi và phức tạp vô cùng của cái tâm thức con người, tức là đời sống con người như vậy. Thì Đức Phật mới sau này giác ngộ, muốn độ chúng sinh mới khai mở, nói là như vậy, để thành lập nên cái con đường thực hành, tin tưởng thực hành trong đạo Phật. Thì biết là khi mình phát lên một cái thiện tâm thì nó phát ra những cái công đức, những cái tức là những cái năng lực nó chống lại những cái khổ đau không đến với mình. Mình phát ra một cái ác tâm là tự nhiên nó giảm tất cả những cái năng lực đó, và cái gốc tham sân si của mình ấy, nó bắt đầu nó lên đủ thứ loài khổ đau, nó phát sinh mạnh vô cùng, bởi vì nó vẫn là cái gốc của mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà những vị nào mà muốn bảo đảm cho cái sự mình không bị như vậy nữa, vị đó phải thoát ra khỏi luân hồi. Đó là các vị A-la-hán, các vị thành văn duyên giác, bích chi Phật. Thì những vị đó thoát ra như vậy là xong, chấm dứt cái gốc đó, không còn nữa. Còn ở trong luân hồi đi làm vòng đó thì coi chừng, gốc của mình vẫn là tham sân si. Và từ cái điểm đó mình biết rằng là mình không có thể ngờ được cái năng lực của tham sân si nó kinh khủng đến mức nào. Thành ra tất cả những cái thiện của mình so với nó không thấm gì hết. Mình còn ở trong luân hồi, tức có nghĩa là những cái thiện của mình chưa phải là cái thiện thoát, tức là chấm dứt được cái tham sân si. Và cái thiện của mình chỉ là cái thiện là chiều theo tham sân si mà làm thiện thôi. Cho nên chính vì vậy mà cái thiện của mình nó chẳng có thấm gì. Mình thấy một cái vị mà như là thánh như gì gì này nọ, nhưng mà nếu mà mình gặp một cái đời sống sau của vị đó được hưởng phước, mình ở gần mình có thể người đó, mình thấy người đó bắt đầu phát sinh những cái tính của tham sân si, phát sinh những cái tính, nhất là khi là những cái phước đức nó mất dần đi đó, cái tâm lo âu sợ hãi nó phát sinh đó, người đó có thể bắt đầu nó phát triển những cái tâm muốn bảo vệ cái đó, muốn giữ cái đó, bắt đầu nó sinh ra những cái hành động không hay. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật sẽ trả lời mình là không có chắc gì hết. Thành ra nếu mình gặp cái người mà như một bậc thánh, người đó rất tốt, người đó có thể hy sinh mạng sống cho mình, nhưng nếu mình hỏi chuyện người đó không có nói gì đến cái chuyện thoát khỏi luân hồi hết, người đó không có biết gì về luân hồi hết, thì tức là mình biết ngay là người đó chỉ là một cái bậc, một bậc thánh ở trong cuộc sống luân hồi thôi. Và những tất cả những cái thánh gì đó của vị đó, là vị đó mà không muốn mất đi á, thì vị đó cũng phải sinh ra một cái tâm gọi là ái thủ, là phải ái tất cả những cái điều thiện đó và thủ giữ những cái điều thiện đó cho nó vững chắc. Thì đó phải ái thủ như vậy. Mà ái thủ là hai cái pháp ở trong 12 nhân duyên đạo Phật ấy, hai cái pháp gốc của luân hồi. Các vị đó sẽ còn phải đi trong luân hồi, mà nó còn đi trong luân hồi ấy, thì tham sân si còn có đó, đặc biệt là cái vô minh. Cái vô minh nó chứng tỏ là cái vị đó chưa có biết đến đời sống luân hồi, chưa có biết đến cái hiện hữu này nó biến mất và nó thay đổi như thế nào, nó ra làm sao. Vị đó chưa biết được tương lai, chưa biết được quá khứ, vẫn mù mịt như vậy thì gọi là vô minh. Cho nên đối với đạo Phật không có phải tốt là xong. Tốt thì được sướng, nhưng mà không có phải là xong. Câu chuyện còn tiếp rất dài, rất dài, còn nhiều đoạn sôi nổi hào hứng. Chứ không phải cứ tốt cái là xong, mà xấu cái là xong, không phải cứ tốt cái lên thiên đường thì chấm dứt đó, xấu cái xuống địa ngục thì chấm dứt rồi đó. Thế vì vậy mà cái ý nghĩa mà Đức Phật giác ngộ thấy rõ cái hiện hữu của con người nó ra làm sao đó, là mình hiểu cái ý nghĩa đó thì mình biết được cái con đường đạo của đạo Phật. Con đường đạo của đạo Phật là muốn giải quyết cái đó, chứ không phải mình chỉ nói làm thiện là xong. Nên mình nói đơn giản thôi ấy, thì Phật là gì? Phật là thiện thôi, vậy đó. Thì nói với nó thì nó không phải như vậy là xong. Cho nên trước hết không làm các điều ác, thứ hai hãy làm các điều thiện, thứ ba phải thanh tịnh cái tâm mình. Bây giờ đến cái thanh tịnh cái tâm nó, mình mới biết là trong đạo Phật là rất nhiều phương cách, nhiều pháp môn để thanh tịnh cái tâm. Mình biết như vậy thì bởi vì sao vậy? Đó, mình biết rằng là khi đấy nói về tập khí, cái tập khí bên trong bao giờ nó cũng nằm ở trong tâm mình hết á. Cái tập khí bên trong á, mà đặc biệt giữa trong với ngoài á, nếu mà bên trong mình vững á, thì bên ngoài nó thành ra là mình tự tại vô ngại. Nếu mà cái tâm thiện của mình nó vững á, mình ở giữa tất cả những cái cám dỗ này nó cũng sao hết. Thành ra cái mà muốn cho nó vững chắc á, thì bao giờ cũng phải lấy cái bên trong là ưu tiên, cái sự tu tập á, để cho tạo nên một cái sự vững chắc á, là cái sự phải tôi luyện cái bên trong của mình. Cái bên ngoài mình đã có được một cái ý thức về lẽ phải, mình đó có được một cái hiểu biết về nhân quả này nọ, thì nó đã coi như nó bảo đảm cho mình. Bây giờ sở dĩ mình làm không được đó, là bởi vì cái bên trong. Nên một khi một người mà đã biết tôn trọng điều thiện, không thích điều ác, là coi như là lánh ác làm thiện nó vững rồi. Nhưng mà bây giờ mình bị trục trặc, mình làm không được là do cái tâm mình nó không có tịnh. Nên mình phải tịnh cái tâm mình đi. Thành ra từ cái chỗ đó nó mà bắt đầu mình phải hiểu cái tâm. Đức Phật mới nói là thực ra là từ trong cái quá khứ mình có rất nhiều cái thiện ác mình tạo ra đó, tất cả những cái thiện ác nó tích tập lại và nó nằm nó tạo ra tất cả những cái năng lực, tất cả những cái tính tình mà ở trong cái đời sống hiện tại này của mình, nó hoạt động ở trong cái tâm thức của mình. Nhiều khi mình suy nghĩ một đàng mình làm nào, nhiều khi mình dứt khoát sẽ làm điều đó mà tự nhiên cái đến khi đến nơi để làm mình không làm nữa. Nếu ai có trải qua những điều này thì mình nhìn ra cái tâm thức của mình nó rất lạ. Có nhiều lúc mình vào là mình đi bố thí vậy. Nhưng mà khi mình ra cái nơi mình gặp cái người ăn mày, gặp tự nhiên mình không cho nữa. À. Mà nhiều khi mình đi mình không nghĩ là làm chuyện đó gì hết, mình nghĩ đi chơi mà tự nhiên cái thành là mình làm chuyện, một cái chuyện mình gặp cái mình là tự nhiên là mình phải làm một cái chuyện mà nó gọi là tốt. Thành ra lắm lúc trong đạo Phật thường hay nói chữ duyên, nó có duyên, nhưng mà cái gốc của cái duyên đó, cái gốc mà nó sẽ làm cái gì ở trong cái duyên đó, cái duyên nó sẽ thành một cái nghĩa nào đó, là nó nằm bên trong tâm của mình. Ở trong tâm mình nó chất chứa tất cả những cái gì ở quá khứ, chứ nó không có chất chứa ở nơi cái thân mình. Thân mình nó chỉ là một phần nào, nó biểu lộ ra một phần nào thôi. Còn cái mà tất cả đó là nó nằm trong tâm. Thành ra chính vì vậy mà với lại khi mà nó hiện ra cái thân rồi đó, thì bây giờ mình lấy ví dụ như mắt mình nhỏ, đó là một cái nghiệp của mình nên mắt nhỏ, nhưng mà ngày nay mình có thể đi thẩm mỹ, mình cắt được cái mắt nó to gấp đôi thì có thể làm thẩm mỹ thì như vậy. Nhưng mà ở trong cái tâm á, mình biết đâu mà cắt, mình biết đâu mà ráp. Một cái tính của mình á, ví dụ một cái tính thì một cái tính mà mình thấy là mình rất là nhỏ nhen đó, mình có biết làm nó như thế nào, cầm nó ra được, mổ xẻ nó ra, sửa đổi nó gì, nó rất khó. Cho nên tâm tính, tâm nó rất là vô hình tướng, nó đã khó hơn thân, mà tâm nó lại chứa rất nhiều, chứa rất nhiều, nhiều vô cùng. Đôi khi có một bằng chứng cho mình biết tâm nó chứa rất nhiều. Đó. Ngoài đó là thí dụ như sự tưởng tượng của mình. Tưởng tượng mình đọc những cái chuyện nó rất là ly kỳ, hấp dẫn cái thế giới này nọ. Vì gì á, mà mình đến mình gặp cái tác giả nó thì sống như mình thôi, ở căn nhà lụp sụp nữa chẳng hạn vậy, không có cái gì đặc biệt, nhưng mà anh ta có thể tưởng tượng, tưởng tượng vào vũ trụ này nó đủ thứ, tưởng tượng vào những cái thế giới khác, mà chuyện nó dài lòng thòng nữa. Là nếu mà trong tâm thức nó không nhiều lắm thì làm sao mà có cái tưởng tượng như vậy. Cái điều thứ hai là những cái mà nó thay đổi tâm tính của mình mà nó làm cho mình không hiểu được, mình không biết được nó có cái gì trong mình, đó cũng là một điều nữa. Cái thứ ba là cái giấc ngủ mơ của mình, cái ngủ mơ của mình nó không bao giờ mà như mình nghĩ. Và đôi khi mình gặp những cái cảnh tượng mà mình tưởng tượng cũng không nghĩ ra được. À vậy. Thành ra mình biết rằng là ở bên trong nó, tâm mình á, nó nhiều thứ ở trong đó. Thế bây giờ nó, tất cả những cái thứ đó nó gọi là cái gì? Đối với đạo Phật thì nó từ đâu ra? Đức Phật nói rằng là tất cả những cái đó nó đều là những cái sao động ở trong quá khứ vô thủy kiếp. Nó không có cách gì nó diệt được, cho nên luôn luôn nó có mặt. Nó như là những cái kinh nghiệm, những cái ký ức, tất cả những cái đó nó ghi hết trong tâm mình. Nó cứ sao động như vậy. Mà mình bảo là tại sao nó không hết? Bởi vì Đức Phật nói mình đâu có làm gì cho nó hết đâu. Thì nó luôn luôn là nó có ở trong tâm mình. Và như vậy thì mình hỏi nó là tự hay là nhiễm? Thì Đức Phật mà nó là nhiễm. Thì mà tại sao nó lại là nhiễm? Bởi vì Đức Phật mà là tất cả những cái đó nó đều, cái gốc của nó đều là tham sân si ấy. Tham sân si quá nhiều kiếp mà nó có những cái suy nghĩ, có những cái hành động, có những cái gì nó cứ tích tập vậy đó. Đôi khi mình hồi nhỏ mình oán hận, ví dụ bố mẹ không nói phân xử oán ức cho mình, bên em mình chẳng hạn vậy, mình oán ức vậy, mình tức bực, cái nó ghi ở trong tâm mình hết. Mà bao nhiêu năm trời mình quên rồi nhưng mà trong tâm nó vẫn có. Mà nó nhiều vô cùng. Thì những cái tức bực, những cái oan, những cái gì thì nó cũng xuất phát từ chấp ngã tham sân si. Cho nên nó thuộc về ô nhiễm hết. Cho nên nếu mà mình mà thanh tịnh được cái tâm của mình á, tức là mình phải thanh tịnh hết cái đó. Mình mà thanh tịnh được như vậy á thì phải thoát. Khó hay dễ? Cái người tu tập đó, cái người tu tập trong đạo Phật này, các bậc cao tăng rất nhiều, những nhà người xuất gia tu tập điển hình của đạo Phật là thứ nhất không làm ác, không làm các điều ác nữa, đó là giới luật ở trong đạo Phật. Thứ hai là thực hành các điều thiện. Đó cũng thuộc về giới luật ở trong đạo Phật. Thứ ba là thanh tịnh cái tâm mình, đó là thiền định và trí huệ. Thành ra Phật pháp cũng có giới định huệ. Thì bây giờ mình biết là cái phần mà rắc rối nhất mà gốc từ nơi đó là nơi tâm. Còn cái phần nơi giới là phần đừng làm các điều ác, làm các điều thiện, thì Đức Phật cho mình thực hành một cái cách từ từ, nhưng mà phải theo Phật pháp mà thực hành. Thành ra Đức Phật nói ai giữ giới thì sinh vào cõi người, sinh lên cõi trời. Đó là con đường nhân thiên thừa. Con đường nhân thiên thừa căn bản là giữ giới. Thành ra khi mình hiểu như vậy rồi, mình học vào giới của đạo Phật thì mình sẽ thấy rõ cái vấn đề ngưng ác là và làm thiện là gì. Vậy đối với lại thanh văn duyên giác, đối với Bồ Tát thì ngưng ác làm thiện là gì. Vậy mình sẽ thấy nó khác nhau. Thành ra mình hiểu như vậy á thì từ từ mình bằng Phật pháp mình sẽ hiểu rõ. Rồi đến định với huệ là cốt để làm cái gì, cốt để thanh tịnh cái tâm đó. Và nếu mà quá khó như vậy á, thì bây giờ mình phải làm sao? Đức Phật mới giới thiệu cho mình là
Phật
A Di Đà. Mình ngay mai mình nghe. Mình nghĩ.
Nguyện